Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau ở đây. Có những vị thì đã từng gặp tôi một hai lần rồi, có những vị thì chắc mới lần đầu gặp. Thưa, tôi tên là Phước Tịnh, và cùng với thầy trụ trì ở đây đã từng ở Lộc Quyền, và cái duyên đạo cũng rất là sâu. Và hôm nay có dịp lên đây yểm trợ thầy trong cái ngày lễ Vía Di Đà, cũng là cái lễ vía an vị Phật ở đây. Cái điều rất mừng là hôm nay các vị về đây rất là đông, và dù thời tiết lạnh, dù ở chùa này nó không có rộng rãi lắm, nhưng mà các vị thể hiện được cái tình của những người Phật tử gắn bó với đạo, đây là điều rất là quý. Và thưa đại chúng, là chúng ta có mặt trên cuộc đời này và gặp nhau, đó là cái duyên đạo. Một là duyên, hai là nợ. Các vị mà sống đời sống gia đình thì có khi là duyên, có khi là nợ. Nếu mà đời sống trong gia đình mà các vị mang hạnh phúc và niềm vui tặng được cho nhau thì chúng ta gọi đó là duyên. Và nếu mình không có khéo thì trong cái duyên ấy mình thành của nợ lẫn nhau. Và cái điều này, thưa các vị, thì có khi nó giản dị vô cùng, nó trở qua trở lại trong cái nhấp nháy thì từ cái duyên thành cái nợ. Rồi có khi khéo một chút thì từ cái nợ nó thành cái duyên, rất là dễ. Và như các vị biết là chúng ta đầu tiên đến với nhau phần lớn là duyên, duyên của đạo, cái duyên của các Phật tử mến trọng quý thầy. Nhưng mà nếu không khéo giữ gìn cái tâm đạo của sự tu tập thì có khi rồi đến nửa năm, rồi lâu hơn là một năm, cái chúng ta trở thành nợ của nhau chứ không phải duyên nữa. Nợ là sao? Mình cảm thấy sao thầy này không có dễ thương, cảm thấy sao cái chùa này không có dễ thương, và mình bị bắt buộc phải gắn bó với thầy, với chùa, cho nên trở thành nợ. Đó là trong đạo. Ví dụ như trong đời các vị cũng đã từng có những cái ngày tháng đi qua như thế. Đầu tiên không hề có một cái cuộc phối hợp nhân duyên nào không là duyên cả. Ví dụ như cái người hôn phối của các vị đầu tiên là duyên chứ đâu phải nợ. Cái sống với nhau đâu được nửa năm cái thành nợ chứ không còn duyên. Thì từ thế gian mà ta nhìn vào đạo cũng thế. Có khi mình đến với chùa đầu tiên bằng cái tâm rất là thành, cái lòng yêu đạo rất là chân thật, nhưng mà do không khéo tu là một, do cái sự hướng dẫn của chùa, của các thầy vụng về là hai, cái lâu dần nó trở thành một cái điều không tốt đẹp cho đạo Phật. Cái không tốt đẹp đầu tiên là các vị thối thất cái bồ đề tâm tu hành, và thối thất với một vị thầy, với một ngôi chùa thì còn tha được. Nhưng mà ta thối thất không những với một vị thầy, với một ngôi chùa, mà chúng ta lại phát sinh cái tâm chán Phật luôn. Tức là ta nhìn cá mè một lứa như nhau, thầy nào cũng thế, chùa nào cũng thế. Cứ mỗi lần mời, mỗi lần gọi là mỗi lần mình tốn tiền, tiền túi bỏ ra hoài, mà không học được điều gì cả. Tâm thức phiền não thì vẫn còn nguyên, những cái âu sầu bất an của cuộc sống vẫn còn đầy, và đời sống gia đình mình thì càng thêm lục đục, cho nên mình cảm thấy là không có lợi ích gì cả. Ở đời thì tiền trao thì phải có cái gì trả lại, bánh ít đi phải bánh quy lại, phải không? Nhưng mà mình đã bỏ công, bỏ sức, bỏ cả tấm lòng cho chùa, cho quý thầy mà không được cái gì hết. Rồi lâu dần các vị chán không? Chán chứ. Điều này rất là rõ ràng. Tối thiểu thì mình đến với chùa, điều thứ nhất, cạn nhất là mình cũng phải có cái chỗ tựa về đời sống tâm linh, đời sống tình cảm. Mà cái đó là cái rất là gần. Và thưa, tôi chia sẻ điều này để các vị thấy, mình mà tựa với ông thầy, với nhà chùa về đời sống tâm linh thì được, nhưng về đời sống tình cảm thì thưa các vị, nó rất là phù du. Tại sao? Các vị đều biết một điều, tình cảm của mình nó như nước triều đó. Nó lên rồi nó xuống, nó đầy rồi nó vơi. Sáng thì mình thấy người kia dễ thương, chiều cũng cái mặt đó người ta đẹp hơn, ấy thế mà mình thấy ghét. Tại sao vậy? Tại lòng mình nó thương nó ghét, chứ không phải là cái con người kia dễ thương hay khó thương. Người ta nói câu đó hồi sáng thì mình thấy dễ thương, mà nói câu đó vào buổi chiều thì mình thấy ưa không được, là do vì trong tâm thức của mình. Và từ cái điều này các vị nhìn lại các cái chuyện nó bất an, nó thị phi, nó có mặt trong thế giới nhà chùa, nó xảy ra đều do vì chúng ta không biết đặt cái điều tu hành bên trên, mà chúng ta đặt cái tình cảm của mình bên trong, cho nên nó xảy ra rất là nhiều cơ sự trong chùa như thế. Và mình nhìn lại một điều thế này, hầu như toàn bộ già lam tự viện chùa chiền thành tựu được mà có mặt nữa, phần lớn nhờ cái công sức đóng góp của các vị nữ thí chủ cả. Từ cái chuyện nhỏ nhặt như một bình hoa cho tới cái chuyện lớn là xây dựng già lam, những người tín nữ đóng góp cái nhiệt tình, công sức, cái niềm tin và cái tỉnh tài của mình rất là lớn. Các ông đến với chùa có khi bằng cái tấm lòng, bằng cái nhiệt tình tu nhiều hơn, mà cái sự đóng góp thì các ông ít có quan tâm. Trong khi đó, hình thành các cái cơ sở già lam tự viện đa phần là do các cụ, các bà đóng góp cả. Nhưng mà rồi cái mặt thứ hai của vấn đề nó phát sinh là tất cả những cái thị phi phải quấy và mang tiếng chịu lời vân vân cũng do các bà gây nên cả. Tôi nói cái này có du khống các vị không à? Chắc không có đâu ha. Sự thật nó có một phần như thế. Và cái điều này mình truy nguyên ra thưa các vị là do vì đầu tiên mình đến với đạo, mình lại tùy thuận cái cảm tính, cái tình cảm của mình, mà mình không có đặt cái sự tu học bằng trí tuệ lên trên. Vui thì đến, thầy biết chiều chuộng thì đến. Bữa nào đó mà thầy nhức đầu số mũi, mặt buồn buồn, cái mình nói rồi, mất lòng nhau rồi đó, thế thì không đến. Và không đến thì còn tha được, chưa có gì đáng nói. Không đến mà còn lắm chuyện thị phi nữa. Cho nên cái điều đầu tiên tôi xin nhắc lại đây, thưa đại chúng, mình đến với đạo, mình đặt cái tâm của sự tu học lên trên, cái lòng nhiệt tình vì chuyện tu học, vì muốn nuôi dưỡng để cho già lam tự viện có mặt, làm cái chỗ tựa cho nhiều thế hệ con em chúng ta có thể quy hướng để tu học, thì tất cả những cái chuyện phải quấy, thị phi, ganh tị nó không có mặt. Bằng không thì chúng ta càng đến với đạo đông bao nhiêu, càng phát sinh nhiều phiền não bấy nhiêu. Mình đã mệt nhọc lắm trong thế nhân rồi, rất là nhiều chuyện phải tranh đấu, phải chạy vại, phải đối phó với chuyện phải quấy của cuộc đời, mệt quá. Rồi bây giờ mình đến với đạo, mình đến với một cái chùa, mong rằng cái không khí của sự yên bình tĩnh lạc nó làm tĩnh quá thân tâm mình. Thế mà mình đến chùa mình lại gặp bao nhiêu chuyện thị phi nữa, thế thì buồn không ạ? Buồn chứ. Nhưng mà mình thử hỏi một câu là tất cả những cái chuyện thị phi mất lòng nhau đó do ai gây nên? Do ai gây nên? Đức Thích Ca ngồi ở trên, ngài đâu có gây cái chuyện đó. Ông thầy thì ông muốn cho các vị đến, các vị đều an lạc, đều nếm được hương vị của pháp để tu, chứ không hề có một thầy nào mà muốn cho các vị đến rồi xào xáo bất an, người này ghét người kia phiền người nọ, không nhìn mặt nhau, thứ không hề có. Tất cả những cái sự vụ bất an nó phát sinh, phiền não phát sinh trong chùa đều do cái miệng chúng ta mà ra cả. Thế thì cái điều đầu tiên xin chia sẻ với các vị là nên nhớ một điều, đây tôi xin lặp lại, là mình bước chân vào cổng chùa, tất cả những cái chuyện thị phi về bao người mình bỏ hết ngoài cổng. nhất định là mở miệng ra nói một lời là lời nhẹ nhàng dễ thương, không phê bình, không nói đẹp nói xấu về bất cứ ai, bất cứ chùa nào, bất cứ thầy nào, bất cứ cô nào cả, được không ạ? Cái điều này quan trọng lắm, các vị phải nhớ cho như thế. Tôi chứng kiến rất là nhiều đạo tràng đầu tiên đến rất là đông như thế này, nhưng mà rồi nhiều lắm là 6 tháng, 1 năm, cái dần dần mòn dần mòn dần, không ai buồn tới nữa. Tới gặp cái bà nó quét thấy ghét, rồi tới gặp cái người Phật tử mà thường tới lui thăm thầy, mang thức ăn cho thầy cũng không ưa được, cho nên rồi cuối cùng không ai tới hết. Cái điều này nó phát sinh rất là nhiều trong già lam. Cho nên cái điều chia sẻ nơi đây, các vị xin nhớ cho một điều rất giản dị khi ta bước vào chùa, đó là tất cả những cái niệm ghét thương phê bình tốt xấu người nọ người kia ta hãy bỏ hết. Ở đời ta giận nhau 9 xe 10 vàng, ta cũng còn làm lành được với nhau để sống với nhau thay. Còn mình quy y với Đức Thế Tôn, làm đệ tử Đức Thế Tôn để làm gì? Thưa, để trong một đời sống này, từng niệm từng bước từng hơi thở mình tu tạo công đức lành. Ai cũng biết là chúng ta đến hành tinh này lao sao một lúc, rồi dắt nhau ra đi biến mất, đâu còn ai để lại cái gì trên đây, phải không? Các vị dù giàu có xây lăng tổng rất lớn đi nữa thì chưa chắc gì các vị, chưa chắc gì các vị ở đó mà giữ lăng tổng các vị. Có khi mình mà ái luyến cái lăng tổng, cái mồ mả đẹp thì nó khốn khổ cho nhiều kiếp, mình không thể sinh ra nơi nào không thể tu tạo phước điền. Và như vậy thì ta đến hành tinh này lao sao một chút rồi lại ra đi. Cái may mắn là mình gặp được đạo trong hiện kiếp, trong kiếp này. Mỗi một ngày mình đến với đạo, mỗi một giờ mình sống trên mặt địa cầu này, mình hãy tu tạo công đức lành để rồi ra đi, thì mình còn có cái vốn liếng rất là đầy để trở lại, phải không ạ? Mình rời Việt Nam mình qua đây, mình có đem cái gì theo không? Nếu mà mình không có tạo vốn ở Việt Nam, mình không có sẵn cái trình độ tri thức, mình không có cái khả năng chuyên môn, thế thì qua đây các vị phải rất là cực, vừa làm vừa học, rồi mới nâng đồng lương các vị dần dần lên cao. Và nếu ở Việt Nam các vị đã từng có cái tay nghề về cái lĩnh vực gì đó rất là giỏi, thế thì các vị đến đất nước này, các vị tốn chừng ít thời gian thôi, các vị biết ngôn ngữ của người, các vị đi vào xã hội, các vị nhẹ nhàng vươn lên đến đỉnh của xã hội không mấy khó. Cũng như thế, ngay trong đời sống này, cứ mỗi một giây phút của cuộc đời ta tạo cái thiện nghiệp rất là lớn. Thế thì thưa các Phật tử, là mình bỏ hình hài này, mình đi cái mình trở lại nhẹ làm sao, mình sẽ có vốn liếng rất là nhiều. Mình ưa làm ông hoàng bà chúa thì mình lựa cái gia đình nào sắp sửa làm vua làm chúa mình ghé vô mình ở chứ. Tội gì mình sinh ra ở ao bèo nước động làm cô gái hái rau và chăn lợn đâu. Cái phước của mình lớn, mình tự chọn chỗ đến được. Cũng giống như cái trình độ nghiệp vụ mình đã giỏi, mình thông thạo tiếng nước Mỹ trước khi mình đến Mỹ, thế thì qua đến đây mình có quyền mình nói với những người chịu trách nhiệm về chuyện di trú, mình muốn ở tiểu bang này, ở tiểu bang này, ở tiểu bang này, được chứ ha. Mình trao đổi nhẹ nhàng mà. Cũng thế, thưa các vị, trong một đời sống này, ta thông minh là ta tạo được nghiệp lành từng phút một. Ta biết vun trồng cái phước của mình rất là lớn, thế thì ta không sợ bất cứ cái gì cả. Đời sống mình, thưa các vị, nó rất là vô thường. Thưa, trong khi cái chết thì chắc chắn, có phải vậy không? Mình không biết mình sống bao lâu cả, nhưng mà cái điều chắc chắn nhất là mình biết mình sẽ chết. Các vị có thể nói là tôi sống tới 10 năm được không? Chưa không? Nó rất là tình cờ. Có khi hôm nay ta đang mạnh thế này, các vị về nghe nhức đầu, các vị vô bệnh viện khám, người ta nói trong não có cái bướu, ai mà biết được. nhiều sự việc như thế nó xảy ra. Thì trong hình hài bình thường này, thưa các vị, chỉ cần một tế bào nó phát triển nghịch, nó không đi theo cái quy trình phát triển tự nhiên của nó, thế thì cái mầm ung thư đã gieo trong đây rồi. Ai chắc được ta sống được 10 năm, ai chắc được ta sống 20 năm? Thưa, sống là việc bấp bênh, chết là cái điều rất chắc chắn. Người biết lo xa thì cuộc đời của ta không phải là lo để dành tiền, để dành của, để dành trong công rất là nhiều. Thưa, không phải. Người biết lo xa, giỏi thì biết đầu tư cái đạo đức là một nè, cái niềm hiếu hạnh là hai, cho con em mình, phải không? Là người thông minh. Tại vì mình rồi sẽ già, những người mình có thể tựa nương được là thế hệ kế tiếp. Mình đầu tư bằng những cái tốt đẹp nhất của đời sống mình cho con em mình là người biết lo xa. Và các vị thử nhìn cái mình đã đầu tư được cái tốt đẹp nhất của mình cho con cái mình chưa? Có khi các vị nói đã làm được điều đó, chúng con đã làm hết sức mình để dành tiền này, đã dạy cho nó tiếng Việt nè, đã dạy cho nó đạo đức cư xử với ông bà nè. Thưa, có khi những điều mình dạy mình nghĩ rằng nó thấm vào tâm thức các cháu, mà nhìn kỹ có khi chưa phải như thế. Chưa phải là sao ạ? Thưa các vị, trong giáo lý đạo Phật có nói về sự luân hồi. Mình khoan nói chuyện luân hồi, đi xa là hình hài này mất rồi trở lại. Mình nói cái chuyện hạt giống luân hồi được mình truyền từ đời mình qua thế hệ con mình, điều này rất là rõ. Ví dụ con em chúng ta vào cái tuổi chừng 8 tới 10, 15, thưa tuổi đó các vị không cần giải nhiều, tuổi đó là cái tuổi các cháu nó rất là thông minh, nó bắt chước đời sống các vị, và những cái điều các vị hành xử với nhau trong cuộc sống thì nó đã đi trực tiếp vào tâm thức của các cháu rồi. Và mình truyền đạt cái điều tốt đẹp nhất của mình, điều đầu tiên mình phải làm đó là mình làm thế nào trong cuộc sống giữa mình và người thân trong gia đình rất là đẹp đẽ, rất là hạnh phúc. Tôi ví dụ cái điều này các vị dễ thấy à. Ví dụ như các vị là những người đặc biệt rất coi nặng về vấn đề tài chính. Hai ông bà sống với nhau mà cái túi tiền của ông thì ông giữ, túi tiền của bà thì bà giữ. Và họ tính cái sự chi ly của gia đình từng chút một, bắt phải trả tiền. Ví dụ như thế. Thế thì các vị sẽ thấy con của mình nó giống y mà. Nó sẽ hành xử y như bố nó và mẹ nó. Có phải vậy không? Rồi các vị nhìn xa hơn là những cái điều mình sống với nhau rất là bất hạnh trong đời sống gia đình. Mình cấu ó với nhau vì những cái chuyện không đáng, những cái chuyện rất là vặt vãnh. Rồi mình cào nhào, mình cằn nhằn vân vân. Thưa các vị, con của mình đã thấm cái chất đó từ nơi mình rất là rõ. Con gái nó không học ai làm mẹ bằng học trực tiếp với mẹ. Con trai nó cũng không học ai làm người đàn ông trực tiếp bằng nó học với bố nó cả. Cho nên đời sống của chính mình, cái phẩm chất đạo đức của mình nó truyền đạt trực tiếp vào con em mình. Ví dụ mình là người biết lo xa về hành trang và tư lương trong tương lai, thì mình truyền đạt gần là truyền đạt những cái đẹp đẽ nhất của đời sống mình cho thế hệ con em mình. Đó là người biết lo. Và nhìn lại thì theo những cái yêu cầu tôi vừa chia sẻ thì có khi các vị lo nhưng mà chưa đến cái chỗ yêu cầu như thế. Ta có truyền đạt ít nhiều điều cho con em, nhưng mà ta vẫn chưa truyền đạt được cái điều làm thế nào để nó sống được hạnh phúc trong tương lai. Hạnh phúc trong tương lai là gì? Có công ăn việc làm, có tiền bạc nhiều, đủ gọi là hạnh phúc chưa? Nếu gọi có tiền nhiều, có của cải tài sản mà hạnh phúc, thì các vị hỏi thử những ông nhà giàu họ hạnh phúc chưa? Chắc họ cũng lắc đầu, nói vậy chưa, phải không? Tiền thì cái chuyện người ta ai cũng có cả, tùy các khả năng siêng năng tính toán là họ có tiền, nhưng mà cái khả năng siêng năng và tính toán nó không tặng cho người ta món quà rất quý của đời sống, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc nó là cái gì cao hơn nữa kia? Nó phải được chúng ta truyền đạt bằng cái phẩm chất rất tốt đẹp của đời sống mình mới có thể làm cho con em mình hạnh phúc trong tương lai. Đó là cái thông minh thứ nhất rất là cạn của người biết lo xa. Cái thông minh thứ hai sâu hơn của người biết lo xa là thế này. Thưa các Phật tử, là ta đều biết là ta có thương người thân ta lắm, cuối cùng rồi ta cũng ra đi bỏ người hôn phối của mình lại, rồi người hôn phối của mình có thương mình lắm thì mình nằm hấp hối trên giường bệnh, chắc hẳn là người đó cũng rõ nước mắt khóc đầm đìa, rồi mình mất vài ba hôm thì cái chuyện buồn nó cũng phôi pha. Đó là mình nói cái chuyện nhìn cái chết. Rồi đến cái lúc các vị nằm hấp hối trên giường bệnh, các vị gọi ông ơi hay bà ơi, cho tôi xin một hơi thở đi, thở giùm tôi một hơi thở đi, thử coi người ta trả lời thế nào. Không ai thở giùm các vị được hết. Đơn giản mà các vị ngạt mũi thôi, ai thở giùm các vị? Không ai cả. Đó là mình nói cái chuyện rất là đời thường, đến cùng cực của vấn đề. Nhưng mà cái chuyện gần hơn, như các vị bình thường không nói làm chi, các vị mà đổ bệnh mà một tháng rời nài tứ đại này ra đi thì có khi là có phước. Các vị đổ bệnh mà không chịu chết, mà nằm quằn quại năm này qua tháng kia, rồi có những cái bệnh rất là nan y, nó làm cơ thể mình lủng lỗ, rồi hôi hám thối tha, đi không được, lăn không được, ngồi không được. Các vị thử nghĩ lúc đó coi, mình là cái gánh nặng rất là lớn, và đối với người thân của mình, họ có can đảm, họ lại trời lại Phật để cho mình sống 10 năm như thế, trong cái tình trạng như thế để họ nuôi không ạ? Không ai đâu. Cho nên cái điều của người thông minh nhất là hãy biết rằng quay trở về nương tựa nơi chính tự thân của ta. Ta đã từng đến đi trên hành tinh này rất nhiều lần chứ không phải một lần. Ta đã từng có bà con dòng họ với nhiều người chứ không phải một người. Cứ một kiếp sinh lại đây là ta có tổ quốc khác, có người thân khác, có cha mẹ khác, có vợ chồng khác, có con cái khác. Không hề ta trở đi trở lại với cái người hôn phối của mình, nắm tay nhau rồi cùng chết, rồi cùng trở lại làm vợ làm chồng nữa, thưa, chưa hề có. Chưa hề có cái sự vụ nó xảy ra trong cuộc đời này bao giờ. Cho nên cái duyên chúng ta gặp nhau, gá với nhau đây, thưa, rất là ngắn ngủi trong một đời người. Rồi ta ra đi, ta trở lại lại gắn với một đời người khác. Thế mà mình đem hết cả thân tâm công sức của mình đầu tư cho những cái người rất là ngắn ngủi trong một đời, quên mất cái sự quay về nương tựa với chính mình. Có phải tội nghiệp cho ai? Đâu phải cho người hàng xóm nào đâu, mà cho chính hình hài này, có phải không ạ? Ta thương người, điều đó tốt, nhưng mà ta hãy biết dành một chút lo lắng và chăm sóc cho chính mình, vì không ai có thể lo cho các vị bằng chính các vị cả. Cái con đường luân hồi mịt mờ trong cái cõi mông luân kia, các vị đi một mình thôi, chứ không có ai đi cùng với các vị, dắt tay các vị cả. Và cái khả năng mà các vị có thể tựa nương đi cùng, đó là cái nghiệp lành của các vị, cái công đức tu tập của các vị, nó theo với các vị thôi, không hề có cái gì đi theo ta cả. Con cái ta thương không đi theo ta, người thân thương ta không đi theo ta, chỉ duy nhất có một mình ta. Người xưa gọi là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một con một mình. Nói đến cái tình trạng cách đây vài chục năm, những người mẹ của chúng ta mà phải sinh con, thiếu cái điều kiện của y tế chăm sóc, cho nên mỗi một lần sinh con là mỗi lần thách thức với cái chết. Nói như thế đúng, nhưng mà chưa có đúng. thưa các vị, đàn ông hay đàn bà gì đi biển cũng một con một mình cả. Cái con đường chết vô định kia không hề có một người đồng hành. Các vị đã từng vượt đại dương, đứng ở bên bờ biển, các vị nhìn thấy trời xanh biên biếc, đẹp làm sao. Nhưng mà ra giữa trùng dương, các vị thấy cái màu gì? Cái màu đen khủng khiếp của biển khơi, sợ vô cùng. Và các vị thử nghĩ là mình rời cái hình hài tứ đại này, mình đi giống như người một thân một mình ở giữa biển đen, chứ không phải là trên chiếc thuyền có bạn đồng hành đâu. Cho nên cái người thông minh phải biết lo lắng cho chính mình về cái đời sống tương lai như thế đó. Gọi là gì? Gọi là tìm cái chỗ nương tựa chắc chắn nhất cho một đời và nhiều đời trong tương lai. Phải biết lo như thế. Tóm lại, tôi có thể tổng kết những điều tôi chia sẻ cùng các vị là thế này. Điều thứ nhất, mình mà thương yêu chính mình á, thì mình hãy lo lắng cho thế hệ kế thừa mình, truyền đạt những cái tốt đẹp nhất cho thế hệ con em của chúng ta. Và mình chỉ cần làm cho nó trở thành người tốt thì tức khắc mình có chỗ tựa của cuộc đời. Mà muốn truyền đạt cái tốt đẹp nhất thì cái điều phải làm không có nghĩa là mình dạy nó, mà mình phải đích thân mình làm những cái điều tốt đẹp nhất. Cái điều tốt đẹp nhất mình có thể truyền trao và tặng cho nó, đó là đời sống của mình với mọi người xung quanh rất là đẹp. Các vị thử sống một đời sống đẹp coi, thì các vị thấy là cái đẹp này, cái lành này, nó lan tỏa, nó thấm dần vào trái tim người khác mà không cần nói một lời nào hết, tự nhiên mà thấm được. Và điều này giống như mình tạo một cái môi trường, một cái không khí nó rất là trong lành, rất là an bình để nuôi dưỡng cỏ cây, nuôi dưỡng con người. Và điều này nó cũng đúng với nhiều tầng lắm. Khí hậu mà ô nhiễm thì cây không thể sống, nước biển mà ô nhiễm thì cá cũng chết. Mà chúng ta sống đời sống gia đình mà ta luôn lục đục, bất hòa, bất an, sầu khổ, thì các vị cũng tạo một cái năng lượng rất là xấu ác trong gia đình. Các vị đầu độc thế hệ con em. Cho nên cái điều gần nhất ta phải làm là làm đẹp cuộc sống mình, để tạo được cái sự tốt đẹp truyền đạt cho thế hệ con em. Đó là cái điều cản nhất ta biết lo cho chính mình. Cái biết lo thứ hai đó là mình phải trong từng phút giây của đời sống hiện tại đây, mỗi một phút giây của một ngày ta sống, ta phải làm được nhiều công việc lành. Công việc lành cản nhất các vị có thể làm trong lúc này đối với những người lớn tuổi là việc gì ạ? Niệm một tiếng Phật là việc lành, nghĩ một ý nghĩ tốt là việc lành, nói một lời làm mát lòng người, làm êm tai người là việc lành. Mình đừng nghĩ là mình phải có 100 đồng, 200 đồng cúng chùa. Thưa không cần. Cái việc các vị nên làm và có khả năng làm trong mọi lúc, đó là rảnh một phút nào, các vị mời gọi Đức Phật về ngự trong tim của các vị. Đó là việc làm tuyệt vời nhất. Mình thử nghĩ điều này. Khi các vị nói một lời tổn thương, xúc phạm, gây cái đau khổ cho người là do cái gì trong này phát sinh? Rõ ràng là do tâm thức của ta, do ý nghĩ của ta, phải vậy không? Mình giận người kia rất là lâu ngày, đột nhiên mình gặp là tự nhiên trong này nó sôi máu lên rồi, cho nên mình mở miệng mình nói thì không ai bụm lại được, mình nói một lời gây tổn thương ngay. Nếu mà trong này mình luôn có ý nghĩ tốt về người, ý nghĩ thiện về người, ý nghĩ yêu thương về người, thưa, dù bắt các vị nói một lời tổn thương, các vị không thể nói được. Cho nên từng cái ý niệm chúng ta làm tịnh hóa đó, ta làm trong sạch nó, ta làm cho nó hiện thiện bằng cái con đường tuyệt vời nhất là rảnh một phút nào, các vị niệm một tiếng Phật lúc ấy. cái năng lượng lành của thập phương tam bảo gia trì. Điều thứ nhất là làm cho ta có cái năng lượng lành bao bọc ta chung quanh. Cái thứ hai là nó làm cho những hạt giống buồn phiền giận tức sầu tuổi lo âu bất an theo tiếng niệm Phật mà chìm xuống hết. Và mình hỏi lại, thưa ví dụ như các vị rảnh, các vị niệm Phật có cực khổ lắm không ạ? Đâu có chi mà cực khổ, phải không? Các vị rảnh là các vị bỏ cái phim vô các vị coi thì nó cực thiệt. Tại vì cái chuyện vui buồn đánh đấm máu me trong phim nó tác động vào tâm thức các vị, làm cho các vị cũng buồn cũng vui cũng bất an theo. Còn mình niệm từng tiếng Phật như thế này, thưa đại chúng, là đâu có hao tổn cái năng lượng gì cơ thể đâu, cũng đâu hề làm cho lòng mình buồn vui bất thường đâu. Ấy thế mà lúc rảnh ta không làm được việc giản dị như thế, lúc rảnh cái mình buồn quá, sẵn có một chồng phim võ hiệp tay bỏ vô coi, nào là Tam Quốc Chí, nào là vân vân, nó hàng năm ba chục cái phim mà tội gì không bỏ vô coi. Và khi các vị coi như thế thì phim nó có công năng là nó tưới tẩm cái hạt giống gì trong đây, sầu đau buồn tủi bất an ưu tư lo lắng. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, mình không có việc gì làm, các vị mà trung trung niên mà phải nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy chủ nhật thì các vị gọi điện thoại tới bạn bè. Ví dụ như mình gọi hỏi thăm thì bao nhiêu câu thì hết chuyện. Tôi nghĩ là chừng 5 phút mà, thì bao nhiêu chuyện cần thiết để nói hết rồi. Cái còn lại 55 phút sau là chuyện gì nó có mặt trong đó? Thưa, chuyện thị, chuyện phi, chuyện năm nẵm năm xưa, nhất là cái chuyện mất lòng với bà già chồng, cái chuyện buồn giận bà già chồng năm xưa, đường dịp nó ùa về. Và cứ mỗi một lần mình kể cái chuyện đáng ghét, đáng giận là mình vô tình tưới cái hạt giống giận, hạt giống ghét, hạt giống buồn trong tâm thức của mình, làm cho nó lớn lên. Và khi nó lớn lên thì nó tàn phá ai à? Nó tàn phá thân tâm này. Rồi nó lớn thêm nữa là nó vung vãi ra, nó sát phạt những người xung quanh chứ. Con mình lãnh đủ, vợ mình lãnh đủ, chồng mình lãnh đủ chứ ai. Trong này nó có hạt giống mà xấu ác bao nhiêu, tiêu cực bao nhiêu thì mình vung ra là người gần gũi mình lãnh đủ hết. Thế mà chúng ta lại không thông minh, biết sống để chuẩn bị cho mình từng phút từng giờ tạo cái thiện nghiệp rất là tốt lành, để cho rời hình hài tứ đại này mình đi. Thì thưa các vị, đến nơi nào mình cũng có cái vốn liếng rất là giàu có để an cư lạc nghiệp cả. Cho nên điều thứ hai xin nhắc các vị là ta hãy lợi dụng từng phút của một đời sống tu thế nào để cho cái niềm vui nó luôn có mặt trong ta. Tu thế nào để tới lúc các vị vẫy tay chào cuộc đời không có gì ân hận cả, cả một đời mình sống bằng cái nghiệp lành. Tu thế nào mà tới lúc mình nằm trên giường bệnh mình mỉm cười giả từ mọi người ra đi, tôi hứa rằng tôi trở lại trong một hoàn cảnh tốt hơn, trong một hình hài đẹp hơn, chứ tôi không có trở lại trong cái hình hài như thế này nữa, mới là người thông minh biết lo xa. Đó là đầu tiên tôi chia sẻ với các vị về những điều cần thiết phải làm của người Phật tử. Có dễ làm không ạ? Thưa dễ quá, phải không? Rất là dễ.
Không có cái đồng hồ.
11 giờ.
Mình được phép nói chuyện tới bao nhiêu phút?
Không có giới hạn.
Chắc cũng nên ngắn ngắn thôi để thầy còn làm lễ. Mình sẽ chia sẻ với các vị chừng nhiều lắm 30 phút nữa nghỉ.
Thưa, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Có một vị Lạt Ma đó, ông sống cuộc đời đó là phiêu bạc, đi hành đạo. Ông đến một cái làng đó, ông thuyết pháp, dân làng tập trung lại nghe ông. Sau một thời pháp, có một người nông dân kia rất là quý trọng, cho nên đem cái móng ngựa bằng bạc. Nói nhà bạch thầy, con chỉ có món này là quý nhất, con xin cúng dường cho thầy. Và cái vị Lạt Ma kia vốn là người vô cầu và có thường của cải, nhưng mà thấy tấm lòng của vị Phật tử kia dễ thương quá, mình chối từ thì tội nghiệp, cho nên ông nhận. Ông bỏ túi và ông lại lang thang đi đến một cái làng quê khác cũng truyền đạo vậy. Và ông không biết rằng có một cái tên trộm nó lẻo đẻo nó rình ông. Cho tới một hôm ông vào một cái hang núi, trời khá lạnh, cho nên ông đốt lửa, ông uống tí trà, xong ông nằm co vấp lại, ông lấy cái tấm áo da cừu ông trùm lại, ông cuộn tròn đó như con tôm ngủ. Cái tên trộm nó nói thời cơ đã đến này, nó vô nó mò đãi, mò túi, mò mọi nơi, nó kiếm cái nén bạc, cái móng ngựa bằng bạc. Kiếm không gặp, nó mới lùa tay vô cái chân của ông, nó mò. Ái chà, mày dám mò vô túi của ta, mày kiếm cái gì đây vậy? Tên thằng trộm nó, tôi thấy rõ ràng ở cái làng quê kia ông được người ta cúng cho cái món ngựa bằng bạc, tôi đang kiếm cái món ngựa. Ông cụ cười ngất, ồ tội nghiệp mi quá, trời lạnh lẽo thế này, mi theo dõi ta để kiếm cái của vô tích sử à? Nói thật cho ngươi biết, ta kê nó, ta đun nước ở tại cái làng đó, khi người ta cúng dường cho ta xong thì ta đã bỏ tại chỗ đống tro đó. Ngươi có thể trở ngược lại con đường đi mất 3 ngày lại cái đống tro, cái đêm đầu tiên ta nấu trà đó, trong cái 3 cục gạch đó có một cái miếng bạc ở đó. Cái nó không thể tin được, nhưng mà nó kiếm khắp người ổng không có tìm ra cái miếng bạc kia, nó nghĩ thôi thì phải nghe lời trở lại chỗ cũ. Đi mất 3 ngày đường, trời lạnh lẽo của vùng núi tuyết rất là lạnh của Tây Tạng. Tới nơi nó vươn cái đống tro, quả nhiên gặp cái nén bạc. Ông kê 3 cục đất ông nấu, mà có 1 cục nó thấp, cho nên ông lấy nén bạc ông chồng lên. Ông kê cái ông nấu trà thôi, giản dị là vậy. Và tới chừng nó cầm nén bạc trên tay, cái nước mắt nó chảy đầm đìa. Bây giờ nó mới nghĩ lại, mình vất vả cả đời, mình rình rập ổng, và bây giờ cầm nén bạc trên tay mới giác ngộ một điều là hóa ra cả một đời mình vì cái ăn, vì cái mặc mà mình làm bao nhiêu tội ác. Đến nỗi mình không tha cái chuyện là ăn trộm nén bạc của ông thầy tu, không biết rồi cái kiếp lai sinh mình rớt tới cái cõi nào ở dưới chỗ ông Địa Tạng ở dưới. Ông xây tới 18 cái biệt thự ở dưới đó, tức là địa ngục 18 tầng. Không biết mình ở cái tầng nào ở dưới đây. Nó rất là hối hận, nước mắt đầm đìa. Cái nó lại quay lại con đường cũ, nó tìm gặp vị Lạt Ma. Và nó thấy ổng đang ngồi nấu trà một mình, uống cốc trà ở trong hang núi. Nó vô, ông nói, ủa, chân ngươi không có tìm ra nén bạc sao? Ta chỉ rõ ràng, ta bỏ chỗ đó mà. Nó dạ không, con tìm được rồi. Nhưng mà cái lần này tới đây con không phải rình ngài để ăn trộm nữa, mà con tới con xin ngài con tu. Ông nói, ồ, tốt quá ha, thôi được. Nhưng mà ngươi khỏi cần theo ta. Cuộc đời phiêu vòng của một vị tăng thế này ngươi theo rất là cực. Cái quan trọng là ngươi phải quay về nương tựa với Phật của chính ngươi, Pháp của chính ngươi và tăng trong chính tự tâm của ngươi. Nếu ngươi biết mời được cái năng lượng của giác ngộ có mặt trong tâm, đó là ngươi quy y Phật. Ngươi mời được cái năng lượng của lòng chân chánh có mặt trong trái tim ngươi, đó là ngươi đang quy y Pháp. Và ngươi mời được cái năng lượng của sự sống hài hòa, an lạc có mặt trong ngươi, tức là ngươi quy y Tăng. Ngươi hãy làm điều đó thì ngươi là người đang quy y Tam Bảo và phước lành vô lượng. Thế là nó đảnh lễ ông ba lại, nó trở về, nó sống cuộc đời anh nông dân và quy y Phật như thế. Cái điều mình chia sẻ nơi đây thưa đại chúng là, điều thứ nhất là thế này: mình nhìn lại thì mình không khác với cái tên ăn trộm kia là mấy. Có phải vậy không? Dĩ nhiên là cái cấp độ khác nhau ở chỗ là tùy cái nghiệp và cái lòng tham của từng người. Chúng ta đều giống nhau ở cái chỗ là ai cũng muốn lao ra ngoài để thu đắc của cái tài sản vật chất giống như tên kia không khác. Ví dụ như mình nghèo thì mình mong muốn có được cái điều kiện để nuôi sống này. Nhưng mà khi các vị đã đủ cái điều kiện nuôi sống thân tâm thì các vị đâu đã chịu dừng. Các vị mơ ước là phải có của tiền dư giả để cho con cái mình nó học hành. Rồi khi con cái mình đã học hành đỗ đạt xong, không cần phải bận tâm tới nó nữa, thì mình lại băn khoăn cái chuyện tương lai già là mình sống mấy chục năm trên đất nước này, tuổi già mình, lương của mình, tiền của mình một tháng có 2,000 làm sao đủ sống, cho nên phải cố gắng làm thêm để cho nó dư giả. Mình nghĩ rằng chắc khoảng chừng 3,000 thì đủ chi tiêu rất là thông dong cho một đời sống của mình. Nhưng mà ví thử các vị làm được 3,000 để dành cho một tháng để chi tiêu thì các vị lại bận tâm, 3,000 sợ còn thiếu. Rủi khi bệnh hoạn thì sao? Một lần bệnh chi tiêu bao nhiêu chục ngàn tiền mà. Cho nên cái lòng tham muốn của chúng ta nó được tăng lên theo cấp độ nhân, nó chưa bao giờ dừng. Cho nên mình nhìn cái đời sống của cái tên rượt, cái vị thầy tu ghê để anh trộm nán bạc với chính mình giống nhau ở một chỗ là chúng ta đều có một cái ý là hướng ra ngoài để thu đắc tài sản vật chất. Và rõ ràng là không ít thì nhiều, chúng ta đều có chung một cái máu hướng ngoại và thu đắc vật chất như nhau. Và cái điều mình hỏi lại đây là có cái vật chất nào ta nắm chắc được trong tay không? Thưa không. Không hề có cái gì mà các vị nắm chắc được trong tay cả. Có những người giàu qua một đêm, Tự nhiên là cái tình trạng hối đói ngân hàng nó sụp xuống một cái rẹt, thế thì trở thành trắng tay. Đó là mình nói chuyện những người nhà giàu. Rồi nào thiên tai, hoạn quả, động đất, vân vân, sóng thần, ngàn vạn thứ. Đó, nó đe dọa chúng ta rất là nghiêm trọng. Thưa các Phật tử, là mình vừa chia sẻ với các vị là mình cùng có chung một cái máu giống như cái tên ăn trộm kia, tức là luôn hướng ra ngoài tìm cầu và thủ đắc vật chất không bao giờ nhàn chán. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại, các vị thấy là không hề có một cái vật chất, có một cái tài sản gì nắm trong tay mà nó bền vững cả. Nó tuân theo cái quy luật đến và đi rất tự nhiên của nó. Nó không hề theo ý của ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị nhìn lại coi không hề có một cái tình cảm nào trong đời các vị thủ đắc mà nó trở thành bền chắc của các vị cả. Từ người thân của mình cho tới những đứa con của mình mang nặng, đẻ đau, có mặt trong cuộc đời, chăm sóc bằng tất cả tấm lòng của mình. Thế nhưng mà chưa chắc gì nó là cái sở hữu của chúng ta. Có khi mình nhìn kỹ thì mình thấy nó mượn mình để có mặt trong cuộc đời. Và khi nó có mặt trong cuộc đời, nó là một sinh linh, nó khác với mình. Nó có cái nghĩ suy khác, có cái việc làm khác, có cái mơ ước khác. Có khi mình muốn nó giống mình, đó là mình áp đặt nó. Nó trở thành phản tác dụng, nó chối bỏ sự lo lắng yêu thương của mình. Điều này nó có mặt trong đời sống chúng ta. Cho nên vật chất và tình cảm là những thứ rất ư là vô thường mà ta không thủ đắc được. Ấy thế mà mình giống nhau ở chỗ là mình cứ rượt đuổi tìm cầu bắt nó trong tay. Đó là cái vụng về thứ nhất của chúng ta. Và trong đời sống, nếu các vị nhìn được cái mặt thực của vấn đề, các vị coi nó rất là nhẹ, làm vì bổn phận của mình, làm cho tròn. Nhưng mà đừng bao giờ đặt cái đời sống mình, đặt cái chỗ tựa đời sống mình vào những điều ấy. thì người đó tránh được biết bao nhiêu điều phiền muộn. Có phải vậy không? Có khi mình không phải phiền muộn vì miếng cơm manh áo thiếu thốn, mà mình phiền muộn vì cái sự bội bạc của những đứa con, vì cái sự quay lưng của người thương của mình. Và những cái điều phiền muộn này, thưa các vị, là nó lớn đổi là nó làm cho người ta có thể tự sát cuộc đời mình như chơi. Ta chưa nghe ai thiếu cơm, thiếu áo mà tự sát. Ấy thế mà ta nghe cái chuyện người ta buồn vì con, buồn vì tình, tự sát rất là nhiều. Cho nên cái điều đầu tiên ta hiểu được điều này, nó đến và đi tự khắc theo con đường của nó tính, theo con đường của nó muốn, thì mình loại trừ được cái tâm thức bám chặt vào tài sản sở hữu rất là dễ dàng. Đó là điều thứ nhất ta học được từ cái câu chuyện của cái người ăn trộm nén bạc của vị sư Lạt Ma kia. Điều thứ hai mình chia sẻ thêm để đại chúng lưu ý là mình quy y Phật, nghĩa là trở về với cái bản giác, cái tánh giác có sẵn ở trong chính tự tâm của mình. Các vị có thể nhìn lại thấy tự trong tâm thức mình đã có cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật chứ không phải không. Ví dụ như có một hôm nào đó các vị thăm một người bạn đang bệnh, nằm trên giường bệnh hấp hối, tự nhiên các vị nhìn thấy cái chết của người bạn mình, của người cùng quê hương với mình, họ hơi thở đứt nối trên giường bệnh, tự nhiên cái tâm thức giác ngộ các vị nó phát sinh ngay. Các vị sẽ nói một câu là ồ, hóa ra là đời người bôn ba cực khổ tần tảo, giàu có như thế mà cuối cùng ra đi là bên cạnh chẳng có ai, cuối cùng cũng trả hình hài cho tứ đại. Và mình nhìn thấy, mình chứng kiến là tự trong tâm thức mình nó khởi lên một cái niệm giác ngộ rất là bé nhỏ. Có điều thương cho chúng ta là cái niệm giác ngộ này nó khởi lên như cái hoa diên hoặc trái cái bùng lên, cái sau đó thì sao? Tắt mất. Nào chuyện buồn, chuyện vui, chuyện lo lắng của thế gian nó ào tới, nó lôi mình chạy vào trong đó. Mình chưa hề khởi được cái niệm giác ngộ lần thứ hai. Đợi đến lần thứ hai cũng gặp một cái trường hợp vô thường như thế. Mà cái trường hợp vô thường này nó không phải đến với người hàng xóm, đến với người bạn nữa, mà nó đến với mình. Thế thì sao? Bây giờ giác ngộ mà hơi muộn rồi đó. Có phải vậy không? Thấy mình được bác sĩ khám cho biết là đang cái thời kỳ của cái bệnh, cái mầm bệnh nó ủ rất là lâu, bây giờ nó đang phát tác. Bác sĩ họ cho biết là anh hay chị hay ông hay bà có khả năng còn sống chừng 6 tháng nữa. Bắt đầu mình quýnh quáng vô cùng, mình lo lắng vô cùng. Thì thưa các vị là muộn mất rồi. Cho nên cái điều đầu tiên ta phải biết nắm bắt được cái giây phút giác ngộ trong cuộc sống của mình. Nhìn thấy vô thường đến với người bằng hữu, ta hay biết giác ngộ rằng rồi thân này cũng vô thường. Các vị mời cái năng lượng giác ngộ nó đến với các vị thì chắc chắn là các vị nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề, cái lòng ham tu của các vị rất là lớn. Và ta biết quay về với cái tâm giác ngộ của mình tự có, gọi là quy y Phật. Cái thứ hai thưa đại chúng là mình biết quay về với cái tâm chân chánh bên trong mình. Thế nào là tâm chân chánh bên trong của chúng ta? Cái điều này nó dễ xảy ra trong cuộc sống chúng ta lắm. Ví dụ như mình khởi một cái ý niệm, mình muốn trả thù lại cái người đã gây khốn khổ cho mình. Cái chợt trong tâm thức mình nó có một ý niệm khởi lên, nó ồ, rồi cái gì nó cũng qua cả. Cái người mà thù ghét năm xưa năm nay, họ trong cái tình trạng rất ư là khó khăn, họ đã gieo cái nhân rất là xấu, cho nên bây giờ cái quả nó gặt như thế. Bây giờ đang cái lúc nhà người ta đang sập, mình lại phá nhà nữa sao? Nghĩa là đáng lẽ là mình trả thù, nhưng mà thấy người lâm vào tình trạng khó khăn như thế, lòng mình đã khởi lên một cái ý niệm là nên cứu giúp người, nên thương người. Cái lòng chân chánh nó phát sinh từ cái chỗ cảm nhận được vô thường, cảm nhận được cái hoàn cảnh khó của người. Thưa cái điều này các vị thử nhìn trong tâm thức các vị ai cũng có cả. Có điều mình không biết nuôi dưỡng cái thiện niệm đó nhiều mà thôi. Rồi vài tháng sau gặp lại cái người kia, họ qua cơn hoạn nạn, cái lòng thù ghét, tức tối và ganh tị nó lại phát sinh. Có phải vậy không? Chứ chi mà mình chỉ nhìn cái con người kia bằng cái nhìn lúc họ khó khăn, phát khởi niềm thương đến với họ, và cả đời mình cứ gieo cái niềm thương yêu như thế, thì thưa các vị, rõ ràng là không phải mình làm được cái điều gì lớn lao cho người kia, mình chỉ khởi lòng thương thôi. Tiền của mình thì vẫn còn trong túi đây, mình chưa cho ai, nhưng mà các vị làm được một việc khởi lòng thương về người, thì các vị làm cho cái trái tim của các vị, cái chất nước yêu thương nó bắt đầu nó rịn ra, nó chảy ra. Và khi cái chất nước yêu thương trong lòng của ta chảy ra, thì điều đầu tiên nó có lợi là nó làm cái lòng các vị rất là dịu, rất là mát. Và các vị tặng được cái năng lượng yêu thương của các vị cho người chung quanh, nhất là những người ở gần. Cái lợi ích của quay về nương tựa Pháp trong ta là như thế. Ta chưa làm được điều gì cho ai nhiều, tối thiểu ta biết mời cái năng lượng của yêu thương, của chân chánh có mặt trong ta, để ta làm cho cuộc đời mình giàu có là một, hạnh phúc là hai, có mặt cái niềm vui trong tâm thức ta là ba. Cái lợi rất là lớn như thế. Và quay về nương tựa tăng trong chính ta là gì? Thưa là quay về với sự hòa hợp trong chính ta. Các vị nhìn thử có khi nào mà lòng các vị nó phân mảnh là khổ đau nó có mặt. Các vị nhìn cái lòng các vị bao giờ mà nó yên bình, nó hòa hợp, nó không có rối rắm, không có bất an là lúc đó các vị hạnh phúc. Lúc mà lòng các vị nó yên bình, nó thanh thản, nó hòa hợp, thì lúc đó cho dù người ta đổ vào người của mình những cái lời xúc phạm rất nặng nề, các vị cũng thấy nhẹ nhàng, các vị mỉm cười rất là dễ. Nhưng mà khi lòng các vị bất an, lòng các vị mà nó chùng xuống, nó nặng nề, nó phiền não mà trăm mối như vò tơ, thế thì người ta nói một câu rất nhẹ, người ta làm một cử chỉ rất là nhẹ, thì các vị nghĩ là họ khiêu khích các vị rồi. Lòng các vị sẽ nổi lửa sân lên và cái sự bất an nó có mặt. Cho nên mình quay về nương tựa với cái tâm hồn yên bình, hòa hợp, thanh thản tự có trong ta, gọi là quy y tăng. Dĩ nhiên chúng ta có hai quy y: một là nương tựa Phật Pháp tăng bên ngoài, hai là nương tựa Phật Pháp tăng bên trong. Và thưa các vị, bên trong tâm ta có Phật, có Pháp, có Tăng. Các vị phải làm một việc là quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng của các vị. Đó là con đường thông minh nhất của mỗi chúng ta. Hãy biết quay về nương tựa để tu tập. Và nếu các vị biết quay về nương tựa tu tập, biết quay về tự tâm của các vị, thì thưa đời sống chúng ta sẽ rất là giàu có. Chúng ta không có nghèo thiếu đến nỗi là mỗi một ngày cái phiền muộn, cái bất an, cái lo âu, cái trống trải nó đến nó trấn ngự mình. Thưa không có. Mà mỗi một ngày cái đời sống tu tập là mỗi một ngày của sự tu tập rất là tốt lành, làm cho niềm vui phát triển, sự an lạc nó có mặt, và làm cho lòng mình là một suối ngọt chảy tràn ra, chứ không hề có cái chuyện là buồn phiền, dai dứt, khổ đau, lo âu, sầu não gì cả. Và các vị thử nghĩ là mình cộng lại cả một đời người tới chừng này tuổi 60 và 70, các vị nếm được cái phút giây yên bình của tâm hồn mình bao nhiêu? Ít quá, phải không? Mà lo lắng nè, buồn phiền, giận tức nè, ganh tị nó rất là nhiều. Và mình cộng lại một đời mình chia ra, thì thưa, cái lo lắng, cái buồn phiền, cái giận tức, bất an nó nhiều là nó làm cho lòng mình nặng. Có phải vậy không? Mà cái gì nặng thì sao? Chìm xuống. Cái thanh thản, cái an bình, cái tĩnh lặng, cái tươi vui, cái hạnh phúc ít. Cái này nó có năng lực, nó bay cao. Chứng minh một điều là khi lòng các vị thanh thản, an vui, thì lòng các vị nhẹ tên. Lòng các vị có cái buồn, cái giận, thì lòng các vị nó nặng còn hơn là cái viên đá nghìn cân ngang đeo trước ngực nữa. Thế thì cái gì nhẹ nó bay cao, tại sao ta không thông minh mời gọi nó đến để chúng ta có thể bay cao? Chúng ta lại mời chi những cái thứ nặng nề nó trấn ngự vào lòng mình để nó làm lòng mình chìm xuống. Mình là người nắm trong tay vận mệnh của mình, hoặc là mình đi lên, hoặc là mình đi xuống, do mình gây nên cả. Cho nên người tu thông minh nhất là chúng ta phải làm cái cuộc đời mình mỗi một ngày nổi bay cao. Bay cao trong tương lai là cái điều nó phát sinh ngay trong hiện tại. Cái hiện tại các vị làm được một điều là làm cho lòng mình yên ổn, thanh bình, tươi vui. Cái tiếng niệm Phật liên tục có mặt trong đây là các vị làm cho lòng các vị có mặt của Phật Pháp Tăng, làm cho lòng các vị bay lên. Mà các vị để cho buồn phiền sầu khổ bất an ganh tị nó trấn ngự tâm thức của các vị, là các vị dù có vang vái chín phương trời mười phương Phật gào kêu quy y Phật thì Phật cũng không có đến. Tại trong này không có Phật, làm sao Phật bên ngoài đến? Cho nên người thông minh là phải biết quy y Phật bên ngoài, quy y Phật bên trong, làm cho lòng mình mỗi một ngày trong cuộc sống chắc cánh bay cao. Đó là người biết chăm sóc mình trong hiện tại và chăm sóc tương lai, là người biết chuẩn bị tư lương rất tốt lành để rồi rời nơi này đi nơi khác, ta không phải băn khoăn lo lắng gì cả. Và tôi nghĩ rằng ở đây các vị có người nhỏ tuổi hơn tôi, có người bằng tuổi tôi, có người lớn hơn tôi. Xin thưa, tôi tròn trạng 60, các vị đừng nghĩ mới có 20, không phải như thế. Thì tôi nghĩ là chúng ta đều là những người đang trên con đường mặt trời sắp lặn cả. 20 tới 30 chậm già lắm, 30 tới 40 hơi phập phồng về chuyện già, 40 tới 50 là ta thắt thỏm lâu vô cùng vì cái bệnh nó rình rập từng ngày. 50 trở lên thì sao? Thưa, sợ chết. Có phải vậy không? Ai mà chẳng sợ chết. Và càng sợ chết thì các vị phải biết lợi dụng từng ngày tháng ta còn hít thở đây để tu tập. Và kính mong đại chúng đón nhận những điều tôi chia sẻ rất là chân tình để cố gắng thực tập. Làm thế nào trong một ngày các vị nuôi dưỡng các vị bằng cái niệm rất là lành của tâm thức và bằng cái tâm hồn rất là dịu ngọt, để có thể làm quà tặng cho người chung quanh, làm quà tặng cho con cháu. Nhớ là mỗi một lần khởi phiền não, khởi sân si giận tức là mình tự tàn phá mình trước, rồi tàn phá người chung quanh gần gũi mình sau, kế đó là mình tàn phá thế hệ con cháu mình nữa. Cho nên vì thương người, vì thương mình mà tu, chứ không phải là vì cái chuyện xa vời lâu lắc gì cả. Hãy biết thương mình ngay nơi đây và tu tập, đó là người biết lo lắng cho bây giờ và tương lai. Và mong rằng đại chúng cố gắng thực tập những điều rất giản dị của tôi chia sẻ, các vị quay về nương tựa Phật với các vị. Các vị làm được mỗi một việc là khi nào rảnh, các vị niệm một câu Phật, các vị tụng một biến kinh, các vị nói một lời là nói lời lành. Nhớ là cái việc gần nhất của người Phật tử phải tu, đó là mở miệng ra không hề chia sẻ bất cứ điều gì về chuyện phải quấy của bất cứ ai, của bất cứ chùa nào, bất cứ thầy nào, bất cứ bạn bè nào cả. Chuyện của họ tự biết. Ta nói về cái tốt cái xấu của người không giúp được người, ta nói làm chi? Ta làm cho miệng mình ô uế, ta làm cho tâm mình ô uế. Cho nên hãy nhớ như thế, loại trừ tất cả những cái tâm thức thị phi, ghét thương vui buồn ra khỏi lòng mình. Đó là cái mức độ tu rất là cạn, các vị đều làm được cả. Và kính mong đại chúng cố gắng thực tập. Và hôm nay nhân ngày lễ vía Di Đà và lễ ăn vị Phật nơi đây, xin kính chúc các Phật tử có được một sức khỏe rất là tốt, có được một cái tâm rất là chân thành, nương về Tam Bảo để tu học. Và mong rằng các vị tu tập càng ngày càng giỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho thành Phật đạo.